thôn vệ tinh không, chương 604, kế hoạch của La Phong, góc truyện audio.com. Trong hư không, 136 tinh cầu đang không ngừng vận chuyển với quỹ tích vô cùng huyền diệu kéo theo cả hai quy luật bản nguyên lớn nhất trong vũ trụ là quy luật thời gian và quy luật không gian, làm 136 tinh cầu đó biến cả một khoảng hư không tự hình thành một thời không, mặc dù mắt thường còn có thể thấy, nhưng trên thực tế mắt thường lại chỉ thấy những ảo ảnh. Ầm ầm, trong hư không xuất hiện sóng không gian, một chiếc phi thuyền vũ trụ hoa lệ toàn thân kim sắc dài chừng hơn 1.000 thước chợt xuất hiện. Cảm ơn chư vị, thay mặt ta cảm ơn Thiên Vũ Vương đại nhân nhé. Cửa khoang chiếc phi thuyền mở ra, La Phong và đám người nam tử cánh bạc cáo biệt lập tức hóa thành một luồng hào quang bay thẳng về phía chiếc phi thuyền vũ trụ toàn thân kim sắc. Hai chiếc phi thuyền cách nhau vẻn vẹn chỉ trên vạn cây em. La Phong lướt gió bay qua, nháy mắt đã đến cửa chiếc phi thuyền kim sắc hoa lệ. Ở cửa có ba cường giả đang đứng, sôi sục khí tức quy luật. Trong ba người này, La Phong chỉ biết có một nam từ đầu chọc địch luôn. Điện hạ, địch luân hô, địch luân, La Phong cười gật đầu. La Phong điện hạ, hoan nghênh người tới đệ cửu thời không của nguyên thủy bí cảnh. Hai cường giả bất hủ đang đứng, có một nữ tử có tóc dài màu bạc con ngươi màu bạc đi chân trần, trông tuyệt đẹp, đang cười khẽ nói. Đệ cửu thời không, cũng gọi tắt là ô thần thời không, là nơi tất cả các điện hạ mọi thế hệ sống. Xin mời điện hạ tiến vào phi thuyền ta đưa điện hạ tới chỗ ở. La Phong mỉm cười gật đầu, đi vào chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này thuần túy chỉ dùng để đón người, do đó bố trí cực kỳ xa xỉ nhưng những phú hào bình thường trong vũ trụ căn bản không nhìn ra chỗ xa hoa. Mà cỡ như La Phong, vốn có truyền thừa ký ức đã từng quan khán bảo khố, mới có thể hiểu được bố trí của chiếc phi thuyền này xa xỉ như thế nào. Trong đại sảnh phi thuyền tiếp khách, mấy người La Phong đều đang đứng, nhìn cảnh sắc hư không ngoại giới. Phi thuyền khởi động chẳng mấy chốc đã xuyên toa về đệ cửu thời không? Chật, La Phong khiếp sợ phát hiện lúc trước mình chỉ có thể quan khán được 136 tinh cầu không ngừng di động. Song khi chiếc phi thuyền này tiến vào vùng thời không đó, La Phong thấy rõ ràng 136 tinh cầu này chỉ ở bên bờ vùng thời không mà vận chuyển. Còn giữa trung tâm vùng thời không này lại là một đại lục vô cùng chói mắt. Cả đại lục này lơ lửng, có những tòa quần thể cung điện tinh mỹ. Thần kỳ quá, La Phong cảm thán, vùng thời không này gọi là ô thần thời không. Phía trước vùng đại lục hư không cũng gọi là ô thần đại lục. Nữ tử con ngươi bạc tóc bạc mỉm cười giải thích, nhìn từ ngoại giới chỉ có thể thấy những tinh cầu ô thần. Lại căn bản không thể thấy được nơi quan trọng nhất là ô thần đại lục. Tất cả các điện hạ đều sống trên ô thần đại lục. Đương nhiên, phí tổn cao nhất của vùng thời không này chính là 136 tinh cầu ô thần. Nữ tử tóc bạc mắt bạc mỉm cười giải thích, 136 tinh cầu ô thần đều do nhân công tinh cầu chế tạo. Viên tinh cầu nào cũng đều do công ty vũ trụ giả định ta bỏ ra rất nhiều tiền bồi dưỡng thành. Dù sao nơi này cũng là nơi các thế hệ điện hạ cư trú, nên việc an toàn là vô cùng trọng yêu cầu phải có phòng ngự mạnh ngăn chặn ngoại tộc tập sát các vị điện hạ. La Phong nín thở, tinh cầu nhân tạo, việc này thật ra cũng không khó. Có thể bảo là công ty, góc truyện audio.com, vũ trụ giả định bỏ ra rất nhiều tiền, vậy quả là ghê gớm. 136 tinh cầu ô thần này tự động vận chuyển cấu thành một phương thời không. Nữ tử tóc bạc con ngươi bạc có vẻ kiêu hãnh, bất kỳ ai muốn tiến công hoặc tự tiện xông vào đều sẽ bị cả vùng thời không này chống cự. Tất cả công kích đều sẽ chuyển sang 136 tinh cầu ô thần rồi mất tác dụng. Công kích của thần linh bất hủ căn bản không có ảnh hưởng gì lớn với một phương thời không này, cho dù là một đám vũ trụ quốc chủ cũng đừng mong xông vào. La Phong thầm kinh hãi. Sự cường đại của công ty vũ trụ giả định theo địa vị mình càng ngày càng cao, càng ngày càng tiếp xúc nhiều, càng hiểu rõ ràng hơn. Như con thần thú cường đại trên đại lục huyết lạc cuối cùng cũng phải ngã xuống. Cả huyết lạc đại lục không phải đã bị giám thị sao? Như ma sơn, ma âm thần tướng truyền thừa thật ra rất lợi hại. Nhưng năm đó tồn tại vĩ đại lưu lại truyền thừa mà đối mặt với công ty vũ trụ giả định không phải cũng lui bước sao? Cả đám bí cảnh vũ trụ bị chiếm cứ. Tộc nhân loại chính là một trong những tộc quần đỉnh cao của vô số tộc quần trong vũ trụ. Công ty vũ trụ giả định với tư cách là siêu thế lực của nhân loại vũ trụ đích xác có thực lực rất khó tin. Trong nguyên thủy bí cảnh ô thần đại lục của ô thần thời không đệ cửu thời không, mỗi một vị điện hạ đều có thể được phân phối lãnh địa gần trăm vạn cây em cực kỳ rộng lớn. Địch Luân thống lĩnh quân hộ vệ tự nhiên cũng ở trong lãnh địa của La Phong. Khi La Phong vào nhà xong, chẳng mấy chốc đã cho ý thức nối liền với vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Vũ Thương Sơn khu nguyên thủy, trang viện La Phong trong tu luyện tràng. Khởi, La Phong đứng trong tu luyện tràng rộng lớn, trường côn màu vàng sậm phía sau bắn ra ngàn vạn kim quang, đồng thời được niệm lực đã đạt tới mức không tưởng tượng nổi của La Phong khống chế. Niệm lực khống chế cực tinh diệu. Với tư cách là một trường khống giả tinh thần niệm sư có cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới trên 3.200 lần, sử dụng diễn thần binh quả là dễ dàng hơn nhiều. Chung quanh thiên địa biến sắc hóa thành thế giới vô tận kiếm khí. Ngưng, La Phong nhẹ giọng nói. Nhất thời trước người La Phong nhanh chóng ngưng tụ ra một mũi kiếm màu vàng kim nhạt, sau đó tiêu tán luôn. Đồng thời cách La Phong chừng 500 thước nơi đó đang nhanh chóng ngưng kết ra một sợi mũi kiếm màu vàng kim nhạt vừa thành công là đồng thời tán loạn tan đi. Hơn nữa ngoài đó một cây em ngoại lại chợt kết xuất một sợi kiếm khí màu vàng kim nhạt. Chỉ thấy trong phạm vi thế giới kiếm, khắp nơi đều tiêu tán đi. Kiếm khí, không chỗ nào không có mặt, thế giới kiếm tầng thứ hai đâu đâu cũng có. Ha ha, La Phong mỉm cười, nhất thời cả thế giới kiếm chợt tiêu tán. Vô số kim quang nhanh chóng bay trở về trường côn màu vàng sậm sau lưng mình. Tại Ma Âm Sơn 12 năm, cảm ngộ quy luật của ta tiến lên mặc dù không nhỏ, nhưng còn không đến mức có thể cho ta có thể làm cho thế giới kiếm đạt tới mức không chỗ nào không có. La Phong mừng thầm, chấn phúc niệm lực trên 3.200, gấp hơn 32 lần cực hạn bình thường. Khống chế niệm lực vài chục lần, nên mới giúp ta dễ dàng thi triển kiếm khí đâu đâu cũng có. Nếu ta bây giờ đi xông lên thông thiên kiều tầng thứ 8, e rằng có thể thành công rồi. La Phong thầm nghĩ, bây giờ thiên tài cấp vũ trụ vẻn vẹn chỉ có Phỉ Thác một người duy nhất vượt qua thông. Cốc truyện audio.com, thiên kiều tầng thứ 8, còn mình vừa mới từ Ma Âm Sơn ra xuất truyền thừa của Ma Âm Sơn lại bị người xa lạ chiếm trước. Lúc này căn bản không cần phải xông lên thông thiên kiều thì thiên hạ cũng đều biết nên đối với mình cũng không có gì hay ho. Hơn nữa, có thực lực xông lên tầng thứ 8 không có nghĩa là phải lập tức xông lên. Cho dù đợi tương lai khi thực lực đủ cao sau đó từ từ xông lên thông thiên kiều tầng thứ 8, tầng thứ 9 cũng chưa muộn. Giống như lang nhân Khắc La Phu có thực lực xông vào tầng thứ 8 nhưng hắn căn bản không vội vã xông lên. Đi tới thư phòng, La Phong nhanh chóng ly khai luyện võ trường, hóa thành một luồng hào quang, thẳng từ trên cửa sổ sân thượng bay vào trong thư phòng. Ngồi trước bàn viết, La Phong nhìn màn hình laptop, đang lật xem một vài tư liệu về nhiệm vụ cấp nguy hiểm, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Với tư cách là một thành viên nguyên thủy bí cảnh, La Phong bây giờ có quyền hạn tham khảo cao hơn rất nhiều bí mật lúc trước không nhìn tới, bây giờ cũng có thể tra ra thấy được. Mỗi 100 năm nhiều nhất là nhận được 10 nhiệm vụ. 100 năm đó chắc chính là khoảng cách giữa mỗi hai lần tư cách chiến, 100 năm. La Phong thầm nghĩ trước khi tư cách chiến, trong vòng 100 năm kế tiếp ta có thể nhiều nhất nhận 10 nhiệm vụ. Nhận hết mới được, từ từ, đợi khi nguyên hạch đã đột phá tới cấp giới chủ, đến lúc đó bản tôn người địa cầu của ta đã đột phá tới cấp vực chủ. Đối với La Phong thì bản tôn người địa cầu tùy thời có thể đột phá tới cấp vực chủ. Chỉ khi nào đột phá tới cấp vực chủ mới được công ty vũ trụ giả định phái ra ngoài, thường là phái về quốc gia vũ trụ quê nhà đảm đương chức đại quan bên ngoài. Mặc dù đảm nhiệm chức to có nhiều chỗ tốt nhưng rốt cuộc không thể có cơ hội theo đặc quyền của những thiên tài cấp vũ trụ nữa, đó là nhận nhiệm vụ tu luyện. Ở lại cấp vũ trụ, La Phong cũng không nghĩ tới việc làm giống như những người khác dừng lại rất lâu ở cấp vũ trụ. Lấy tốc độ tiến hóa của kim giác cự thú ta căn bản không cần phải kéo dài thời gian. La Phong thầm nghĩ hơn nữa cảm ngộ quy luật dễ dàng nhất chính là giai đoạn giới chủ. Một khi kim giác cự thú đạt tới giới chủ, tốc độ cảm ngộ quy luật vũ trụ của ta sẽ bắt đầu tăng vọt. Giới chủ là giai đoạn dễ dàng cảm ngộ quy luật nhất. Trong vũ trụ mênh mông, bình thường cường giả vực chủ có thể cảm ngộ được quy luật đã là thiên tài không tệ rồi. Song giới chủ có thể cảm ngộ quy luật thì căn bản là việc đương nhiên. Cho dù là ở Hắc Long Sơn tinh vực, trong phạm vi một tinh vực nho nhỏ cũng có không ít giới chủ cảm ngộ cực cao, được quy luật bản nguyên thừa nhận. Bởi vậy có thể thấy được tốc độ cảm ngộ của giới chủ đích xác cực nhanh. Giới chủ cảm ngộ quy luật cũng có rất nhiều điều kiện thuận lợi, cũng là lý do vì sao thời gian giới chủ năm đó thà dừng lại ở giới chủ rất lâu, cũng không sốt ruột đột phá trở thành bất hủ. Do đó La Phong một khi bước vào giới chủ, đó mới là lúc hắn chính thức bộc phát. Hiển nhiên với diễn biến tốc độ của thể nội thế giới không ngừng thôn phệ kim loại, còn cách mức đạt tới giới chủ có 6-70 năm nữa mà thôi. Tổng cộng có 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm trong nguyên thủy bí cảnh. Một hơi làm hết toàn bộ đi, La Phong tự tin 10 phần, có súng phóng xạ cấp E9, còn có phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú, việc hoàn thành nhiệm vụ. Cốc truyện audio.com, cấp nguy hiểm, chỉ cần không chủ động muốn chết thì tuyệt đối không thành vấn đề. Đợi làm xong nhiệm vụ cấp nguy hiểm, phải đi làm nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Nhưng, có lẽ trong các nhiệm vụ có một vài đại kỳ ngộ đại bí mật. Nhưng mỗi một kỳ ngộ bí mật e rằng đều rất nguy hiểm. Lần trước ta ở Ma Âm Sơn may mắn thành công nhưng tiếp theo lại không nhất định như vậy. La Phong thầm nhắc nhở mình, phải lượng sức mà làm, nhất thiết không được để dã tâm làm lòng tham làm mờ hai mắt. La Phong lần trước nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, cũng hiểu rõ, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh tổng cộng có 18 nhiệm vụ. Trong đó có 4 cái trong bí cảnh của công ty vũ trụ giả định. Trong nguyên thủy bí cảnh có 2 thế giới nhiệm vụ, một cái xếp hạng đầu tiên luyện ngục thâm nguyên, điểm tích lũy thưởng nhiệm vụ này là 100 vạn điểm tích lũy. Vì cao nhất nên cũng nguy hiểm nhất, cái kia xếp hạng thứ 6 mê tung tinh hệ, điểm tích lũy thưởng là cho nhiệm vụ này 50 vạn điểm tích lũy. Hơi nguy hiểm hơn Ma Sơn một chút, vài chục năm tiếp theo, ta trước hết hoàn thành 6 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, sau đó tiếp nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh mê tung tinh hệ. Mê tung tinh hệ cũng chỉ hơi nguy hiểm hơn Ma Sơn một chút. La Phong ngồi trước bàn viết trong lòng có vạch ra kế hoạch rõ ràng. Một loạt nhiệm vụ này làm xong, thực lực của ta phòng chừng sẽ được đề cao không ít. Tốt nhất là sau khi kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đột phá tới giới chủ ta sẽ nhận luyện ngục thâm nguyên. La Phong khẽ gật đầu. Tất cả những việc này mà hoàn thành xong, chính là lúc mình được công ty vũ trụ giả định cho ra ngoài, trở thành đại quan bên ngoài. O o o, cách chương.